Các mẹ có si tè cho con không? Mẹ mình thì cứ hỏi mình là sao không si tè cho con. Mình mới ngớ người ra là ngày xưa các cụ vẫn si tè cho trẻ con mà nhỉ? Sao bây giờ mình lại không si tè? Chào các mẹ, mình là Molly và đây là Molly as a Mom, kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm, quan sát, cách nhìn nhận về việc làm mẹ của một bà mẹ hiện đại. Tập podcast này, mình muốn chia sẻ việc tập bỏ bỉm cho bạn bé nhà mình. Tại sao lại cần bỏ bỉm? Ngày xưa tầm 6 tháng là các bà các mẹ đã si tè cho trẻ con rồi, để người lớn có thể chủ động cho trẻ đi tè. Nhưng bây giờ khi mà có bỉm rồi thì việc si tè ít phổ biến hơn, nhưng không phải là không có. Và đến một lúc nào đó thì trẻ con cũng phải học cách tự đi vệ sinh và không dùng bỉm nữa. Việc bỏ bỉm là lựa chọn của mỗi gia đình. Nhiều nhà sẽ muốn tiết kiệm tiền bỉm vì bỉm cũng tốn ngót nghét 1 triệu một tháng và không phải ai cũng có điều kiện duy trì quá lâu. Nhiều nhà thì như mình nói cứ theo nếp mà làm thôi. Đến tầm đấy thì bắt đầu si tè cho trẻ để tạo phản xạ. Hoặc đến mùa hè, khi việc dùng bỉm khiến trẻ bị nóng, dẫn đến hăm háng thì bố mẹ bắt đầu nghĩ đến việc bỏ bỉm. Hoặc như rất nhiều nhà mình thấy con đến 4 tuổi rồi vẫn còn dùng bỉm, ít nhất là dùng bỉm đến buổi đêm. Bản thân mình nghĩ rằng việc chủ động đi vệ sinh cũng là một kỹ năng quan trọng trong những kỹ năng dạy con tự lập hay những kỹ năng sống còn. Trẻ con bây giờ đôi khi bị quá phụ thuộc vào bỉm vì gia đình có khả năng tài chính hơn, bố mẹ cũng có thể là lười biếng hơn, nên là những kỹ năng này hay bị đánh giá thấp. Nhưng khi đi học rồi lớn lên, không có bạn nào là dùng bỉm mãi cả. Và càng lớn thì lại càng khó bỏ bỉm, nên nếu được thì bố mẹ hãy bỏ bỉm cho con sớm nhé. Theo như mình quan sát thì có hai cách phổ biến giúp trẻ tập bỏ bỉm. Một là si tè, hai là tập cho con ngồi bô. Theo mình hiểu thì si tè là cách để người lớn chủ động giục em bé đi tè, còn tập bô là cách giúp em bé chủ động đi vệ sinh khi nào em bé muốn. Hoặc đôi khi có một cái sự pha trộn, đấy là cho bé ngồi bô rồi si tè. Mỗi gia đình thì sẽ có một cái sự lựa chọn và phương pháp riêng, nhưng mình lựa chọn cho em bé chủ động đi vệ sinh khi nào em bé muốn. Mình nghĩ rằng sự chủ động rất quan trọng trong cuộc đời con, và từng việc nhỏ cũng sẽ tạo ra thói quen chủ động này cho con. Đồng thời, cơ chế bàng quang của mỗi người mỗi khác nhau, nếu tác động lên bàng quang của con quá nhiều thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Chính vì thế mình sẽ nói kỹ hơn về việc tập cho con đi vệ sinh chủ động. Trong quá trình tập bỏ bỉm cho con thì việc chọn thời điểm có lẽ là yếu tố quyết định trong việc thành bạn. Theo mình thì không có một khoảng thời gian nào cố định là bố mẹ phải tập bỏ bỉm cho con. Ví dụ có bạn từ 12 tháng đã bỏ được bỉm rồi vì nhiều kỹ năng của bạn ấy rất tốt, hoặc có những bạn trên 24 tháng mới bắt đầu bỏ bỉm. Mỗi bạn thì có một cái thời điểm khác nhau, nên quan trọng là bố mẹ quan sát xem thời điểm nào là phù hợp nhất với con. Mình chọn thời điểm tầm 20 tháng cho bạn măng nhà mình, khi mà con không có một cái đợt khủng hoảng nào cả. Nếu mà rơi vào thời gian khủng hoảng thì tập bỏ bỉm cho con chắc chắn sẽ khiến con còn khủng hoảng hơn. Bản thân cái việc bỏ bỉm nó sẽ là một cái thay đổi lớn, tác động từ tâm lý đến hành vi của bé, nên việc bỏ bỉm không nên diễn ra song song cùng với một cái tuần khủng hoảng nào cả, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Bé sẽ có cảm giác xấu hổ, không an toàn, không có sự trợ giúp của bố mẹ hoặc bị bố mẹ bỏ rơi. Thêm vào đó, quá trình tập bỏ bỉm sẽ thành công dễ dàng hơn nếu con đã có thể nói tốt và có thể hiện được mong muốn của mình. Chính vì thế mình cũng đợi đến tầm 20 tháng mới quyết tâm bỏ bỉm cho măng. Thật ra từ 18 tháng mình cũng đã thử bỏ bỉm cho măng rồi, nhưng lúc đấy con chưa biết giao tiếp và thể hiện mong muốn đi vệ sinh của mình, nên bố mẹ rất là khó hỗ trợ được con. Còn đến tầm 20 tháng thì bạn ý nói được rõ ràng hơn mong muốn của bạn ý, dù đôi lúc vẫn còn nhầm giữa đi nhẹ và đi nặng. Bố mẹ có thể chọn những cái mùa ấm như là mùa hè, mùa thu để tập bỏ bỉm cho con, vì khả năng con tè dầm trong cái lúc mà bỏ bỉm rất là cao. Như thế thì sẽ tránh được cho con bị lạnh, và việc dọn dẹp cũng đỡ đau đầu, đỡ gây stress cho bố mẹ. Sau khi mình tìm được cái thời điểm cho con tập bỏ bỉm ấy, thì mình có chuẩn bị tâm lý cho con bằng việc là kể chuyện và đọc sách về việc đi vệ sinh chủ động cho con. Mình có mua cho măng một cái bộ Ehon 4 kỹ năng, và rất may là măng rất thích cái quyển đi vệ sinh ở trong đấy. Cái câu chuyện này thì kể về một bạn chó đi tìm nhà vệ sinh, tìm quanh nhà mà không thấy nhà vệ sinh đâu để đi vệ sinh. Thật sự mà để hiểu được tại sao là con mình lại thích những cái câu chuyện như thế này thì chắc là mình phải học làm tiến sĩ tâm lý trẻ em mất. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái câu chuyện đấy đã giúp măng có hứng thú đi vệ sinh hơn rất nhiều, bởi vì là học tập cái bạn chó đấy. Nhưng mà măng thì lại không chọn ngồi bô mà lại là phải dùng cái thang vệ sinh kê lên bệ ngồi của người lớn. Bạn măng nhất quyết là không chịu ngồi bô mặc dù là cả nhà hết sức dỗ dành. Có thể là bạn măng chưa thấy người lớn ngồi bô bao giờ. Bạn măng chỉ ngồi bô khi mà mặc quần, chứ nhất quyết là không chịu cởi quần để ngồi đi vệ sinh. Bạn ấy chọn thang bô, ngồi kê lên bệ một cách tự tin như người lớn ấy. Có đợt mà bạn ấy còn thích quá, chỉ muốn ngồi trong nhà vệ sinh với thang bô mà còn không chịu ra ngoài. Những cái lúc như thế thì vì con muốn cảm thấy thoải mái an toàn về cái việc chủ động đi vệ sinh nên mình đồng ý cho con ngồi chơi ở trong đấy. Dù gì thì cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Mình cũng thả lỏng và chấp nhận cái việc đấy. Nếu như mà cái nhà vệ sinh nhà mình dọn gọn gàng, sạch sẽ thì cũng không quá lo về cái việc bẩn hay là việc vi khuẩn ấy. Đến người lớn còn có thể ngồi trong đấy xem điện thoại, đọc sách cũng lâu lâu mà. Mặc dù là cái việc ngồi chơi trong nhà vệ sinh thì có thể hơi kỳ quặc với người lớn, nhưng mà với các bạn nhỏ thì đấy cũng có thể là cái cách mà bạn ý khám phá môi trường mới. Và cụ thể ở đây là chỗ đi vệ sinh. Đôi khi các bạn ấy phải cảm nhận được cái sự an toàn thì lần sau các bạn ấy mới tiếp tục và sử dụng và ngồi vào cái chỗ đấy. Mỗi bố mẹ thì sẽ có một cái phương pháp để tập đi vệ sinh chủ động cho con khác nhau và còn phụ thuộc vào từng bạn nhỏ nữa. Nhưng theo mình thì sẽ có 3 cái giai đoạn chính. Thứ nhất là chuẩn bị tâm lý, thứ hai là hỗ trợ làm quen và thứ ba là hoàn thiện kỹ năng. Trong cái giai đoạn đầu tiên ấy, thì như mình có chia sẻ ở trên thì mình có mua sách về và kể chuyện cho bạn ấy nghe. Ngoài sách thì bố mẹ có thể cho bạn ấy xem 1-2 video về việc đi vệ sinh, ngồi bô, ngồi thang bô trên YouTube để cho các bạn ấy cảm thấy là hứng thú. Bố mẹ có thể hỏi han các bạn ấy là đi vệ sinh như nào, con có thích đi không? Giai đoạn này thì là mang tính chất giới thiệu, giúp các bạn ấy có hứng thú và tạo thiện cảm với cả cái hành vi này. Bố mẹ cũng có thể giới thiệu cho con bô hoặc thang bô, nói ra công dụng mà không cần thiết là các bạn ấy đã phải sử dụng rồi. Hoặc nếu mà bố mẹ nào chăm con mà không có sự trợ giúp của ông bà ấy, mà đi vệ sinh con cũng lẽo đẽo đi theo ấy, thì đảm bảo là các bạn ấy rất là tò mò về cái việc là đi vệ sinh giống như người lớn thì sẽ như thế nào. Dần dần thì sau 1 tuần, khi được tiếp xúc với cái nguồn thông tin mới này, các bạn nhỏ chắc chắn là sẽ tò mò và hứng thú với câu chuyện là đi vệ sinh và sẽ muốn thử bước ra cái giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là hỗ trợ và làm quen cho con chủ động đi vệ sinh. Bố mẹ có thể bắt đầu gợi ý cho con sử dụng bô và thang bô vào một cái thời điểm nào đấy ở trong ngày. Bố mẹ có thể quan sát tầm nào thì con sẽ buồn tè sau khi uống nước, uống sữa thì có thể mời con vào ngồi bô và thang bô. Ban đầu thì bạn nhà mình có cảm giác rất là lạ lẫm, nhất quyết không chịu tè khi mà ngồi lên thang bô. Bạn ấy sẽ ngồi một lúc lâu trên đấy rồi đi xuống và tè ở ngoài. Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên mình cũng không hề bực tức với bạn ấy, mà nhanh chóng dọn dẹp và nói chuyện rằng lần sau con hoàn toàn có thể tè khi ngồi thang bô, sẽ giúp mẹ không phải dọn dẹp nữa. Những lần sau đấy thì mình kiên trì kê một cái ghế ngồi cùng con trong nhà vệ sinh và đợi đến khi nào mà con tè được. Nói chung là ngồi chơi tâm sự cùng với con ấy. Mình không ngờ là cái lúc mà nghe được cái tiếng con tè vào bồn ấy, cảm giác nó cực kỳ hạnh phúc luôn. Cảm giác như là mình làm được một cái điều gì đấy rất là to lớn. Con đi tè được là một chuyện, nhưng mà đến lúc mà con đi nặng nó lại là câu chuyện khác. Bạn ấy sẽ có cảm giác là khi mà để dặn ý thì bạn ấy không quen ngồi trên thang bô. Nên là cái câu chuyện mà đi nặng nó lại là một cái quá trình đằng sau khi mà bạn ấy đã biết đi tè. Khi mà bạn ấy bắt đầu có những cái cơn buồn đi vệ sinh ấy, mà mình nhìn thấy được cái tín hiệu ví dụ như là nhăn mặt ấy, thì ngay lập tức là mình sẽ bế bạn ấy vào ngồi ở trong nhà vệ sinh. Đấy, cái này thì cần cái sự quan sát rất là tỉ mỉ của bố mẹ đối với các con trong cái giai đoạn này. Có thể là khi mà vào nơi thì bạn ấy lại không muốn đi nữa, thì mình sẽ lại tiếp tục kê ghế, ngồi chơi, nói chuyện với bạn ấy và dục bạn ấy là thôi con cứ đi vệ sinh đi nếu con buồn. Thì sau 1 vài lần ấy thì bạn ấy cũng bắt đầu đi được vệ sinh ở trên thang bô và có cái phản xạ ở trên thang bô. Sau một cái khoảng thời gian ấy mà bạn ấy đã quen với cảm giác là đi nặng và đi nhẹ ở trên thang bô rồi ấy, thì bắt đầu mình sẽ nhắc bạn ấy là khi nào con đi vệ sinh, con có nhu cầu đi vệ sinh thì con nhớ bảo mẹ để mẹ đưa cho con vào nhà vệ sinh nhé. Thì khi mà bạn ý biết nói tốt rồi ấy, thì bạn ý sẽ dần dần cũng có hình thành cái phản xạ là gọi bố mẹ để thực hiện cái nhu cầu này. Trong cái giai đoạn này ấy, khi mà bố mẹ bỏ bỉm và đợi các bạn ý đi vệ sinh chủ động ấy, thì các bố mẹ sẽ gặp rất là nhiều trường hợp như con tè dầm và bĩnh ra quần. Như mình có chia sẻ ở trên thì bố mẹ nên bình tĩnh xử lý những cái tình huống này, chuẩn bị trước tinh thần bởi vì có thể rất là cáu. Ví dụ như là đang bận làm và nhất là mùa dịch như thế này ở nhà, làm việc work from home, hoặc là lúc mà tay đang dở nấu cơm mà con lại bĩnh ra, thế lại phải bỏ đấy đi dọn dẹp, thì sẽ rất là bình thường nếu các bạn bố mẹ nổi nóng. Nhưng mà bố mẹ nổi nóng quát mắng thì sẽ làm con sợ, và lần tiếp theo thì không dám đi vệ sinh theo đúng cái nhu cầu, mà chỉ đợi khi nào mặc bỉm thì con mới dám đi. Khi đấy thì con sẽ bị tạo thành tâm lý hơi sợ sệt, phòng vệ và ức chế hệ thần kinh, cũng như ảnh hưởng đến cái hệ bài tiết của con. Và giai đoạn cuối cùng sẽ là cái giai đoạn hoàn thiện kỹ năng. Khi con bắt đầu gọi bố mẹ đi chơi vệ sinh rồi, đi nặng đi nhẹ thuần thục rồi, thì mình sẽ chuyển qua cái giai đoạn hoàn thiện. Các bạn nhỏ sẽ tiến bộ không ngừng nghỉ theo những cái cách khác nhau. Ví dụ như bạn Măng sau một thời gian cần mẹ ngồi cạnh thì sẽ bảo là mẹ đi ra ngoài đi, bởi vì Măng đang bận đi vệ sinh mà. Con bắt đầu cảm nhận được là cái việc đi vệ sinh ý, nó là cái việc riêng tư. Con chỉ gọi mẹ vào khi nào cần giúp đỡ, hoặc buổi tối mà khi mà con đã được đóng bỉm đi ngủ rồi ấy, nhưng mà chưa lên giường. Nếu mà buồn đi nhẹ hay đi nặng thì con đều bảo mẹ là cho con đi nhà vệ sinh, chứ lại không nhất quyết là đi ra bỉm. Đấy. Hoặc là bây giờ khi mà mình cho Măng vào đi nặng chẳng hạn, thì Măng sẽ bảo là mẹ đi ra đi, thối lắm. Đấy. Tất nhiên là đôi lúc các bạn nhỏ sẽ có lúc mải chơi, quên không gọi bố mẹ, hoặc tè dầm, ị đùn thì đều rất là bình thường. Đấy, bố mẹ vẫn cần làm cái công tác là nhắc nhở con, hỏi han con về nhu cầu đi vệ sinh. Mình tin rằng thì dần dần các bạn nhỏ sẽ học được cách chủ động đi vệ sinh tự tin và vui vẻ, nhưng vẫn rất cần bố mẹ có một cái sự nhắc nhở. Một điểm lưu ý khác cho bố mẹ khi mà tập bỉm cho con chính là sau khi mở bỉm, bố mẹ nên dùng quần chip, dù cho đấy là bé trai hay bé gái. Dùng quần chip cho bé ngay sau khi mở bỉm thì sẽ giúp bé dễ dàng làm quen với việc mặc quần chip hơn khi mà lớn lên. Quần chip cũng giúp bảo vệ bộ phận sinh dục của bé và giúp bố mẹ dễ dàng giáo dục giới tính cho bé từ khi còn nhỏ. Đồng thời, nếu bé đi học thì bé cũng sẽ an toàn hơn. Mình chắc là sẽ hẹn một cái podcast khác về câu chuyện giáo dục giới tính cho bé nhé. Sau khi mà bé bỏ được bỉm một khoảng thời gian, ví dụ như là buổi sáng, đến lúc trưa bạn ấy đi ngủ thì vẫn mặc bỉm, sau đến buổi chiều thì lại bỏ bỉm cho đến tối đi ngủ thì mới mặc bỉm, thì bố mẹ sẽ lại phải tập cho bạn ấy hoàn thiện kỹ năng bằng cách là đi ngủ và vẫn phải bỏ bỉm. Thì những cái giai đoạn này mình nghĩ là đến tầm khoảng độ 2 tuổi này, rồi đến 3 tuổi thì mình sẽ làm dần dần để bạn ấy không bị choáng ngợp. Bởi vì thật sự là trẻ con vẫn có nhu cầu đi vệ sinh buổi tối nhiều hơn người lớn rất nhiều. Bởi vì bàng quang của bé còn bé nên là cái nhu cầu thải ra nhiều hơn so với người lớn. Thế nên là mình nghĩ là mình cũng có thể cho con thêm một cái thời gian để sử dụng bỉm khi mà đi ngủ. Rồi dần dần bố mẹ sẽ giúp con bỏ hẳn bỉm vào lúc ngủ trưa và lúc ngủ tối. Ngay đến đây thì chắc mọi người có thể nghĩ là có mỗi cái chuyện bỏ bỉm mà sao lại cứ phải cầu kỳ đến thế. Ngày xưa trẻ con cứ si tè là xong mà. Và như mình nói thì đây là quan điểm của mỗi gia đình. Ngày xưa trẻ con không dùng bỉm nên có thể có cách si tè phù hợp với cái thời điểm đấy. Còn bây giờ khi mà trẻ con và người lớn bị phụ thuộc khá nhiều về việc sử dụng bỉm, bố mẹ sẽ cần một cái phương pháp khác để hỗ trợ con. Và với mình, trẻ con rất là mong manh, nên nếu có thể trong khả năng của mình, bố mẹ hãy giúp con vượt qua những cái giai đoạn này càng nhẹ nhàng, vui vẻ và dễ chịu, thì càng vun đắp được một cái tâm lý tự tin, vui vẻ và khỏe mạnh cho con sau này khi lớn lên. Và thật sự là khi bước vào giai đoạn giúp con ngồi tập bô, tự đi vệ sinh, bố mẹ mới cảm nhận được những cái khó của cái việc này và đều hy vọng là sẽ tìm được cách. Sẽ không có cách nào là chuẩn 100% cả, nhưng mình nghĩ là các bố mẹ đều phải thử sai và luôn có những cái kinh nghiệm của những cái người đi trước để tham khảo. Mình hy vọng rằng cái podcast này sẽ là một cái chia sẻ hữu ích dành cho bố mẹ đang mong muốn tập bỏ bỉm cho con. Hẹn gặp lại bố mẹ ở các podcast sau của Molly as a Mom nhé.